Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người đau liệt tên là Lazaro ở Bethania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã rước dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau trên người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị em sai người đến thưa Chúa Giêsu: Lạy thầy, người thầy yêu đang đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Môn đệ thưa: Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá thầy mà thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp: Một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Người nói thế rồi bảo họ: Lazaro bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy ta đi đánh thức ông. Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết vào ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy, vâng. Con tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa xem, ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa: Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhận lời con. Con biết rằng Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng chung quanh đây để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng: Lazaro hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những băng vải, trên mặt còn quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, họ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong tuần vừa qua tôi có dịp đọc, hay đúng hơn là nghe đọc qua băng cassette, cuốn sách của Đức Hồng Y Joseph Bernardin, Tổng giáo phận Chicago bên Mỹ. Cuốn sách mang tựa đề là Quà tặng của bình an. Mấy năm trước đây, nếu anh chị em có theo dõi thì còn nhớ là người ta xôn xao bàn tán và ầm ĩ lên án Đức Hồng Y Bernardin vì ngài bị tố cáo là đã lạm dụng tình dục trẻ em, một thứ tội mà ở bên Mỹ và dĩ nhiên cả thế giới người ta bình tâm. Giả như chúng ta là những người bình thường mà bị lên án như thế thì cũng đã đau buồn lắm rồi. Huống hồ đây là một vị hồng y tiếng tăm, không những ở Mỹ mà trên cả thế giới người ta biết tới. Vậy mà bị tố cáo về cái tội này thì chắc là ngài phải đau khổ ghê gớm lắm. Vậy mà trước hết, một thời gian sau thì bác sĩ chẩn đoán là ngài bị bệnh ung thư. Và một thời gian sau nữa thì lời chẩn đoán đó hoàn toàn là sự thật. Ngài vướng vào một căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa và dĩ nhiên là rất đau đớn. Một con người bị thế gian lên án và bị đau khổ hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy, vậy mà trước khi qua đời thì lại để lại một di chúc tinh thần, đó là một cuốn sách mang tựa đề Quà Tặng Của Bình An, một cuốn sách kết thúc với lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Anh chị em đều biết hết, đấy là điều làm cho tôi suy nghĩ, và chính cuốn sách đó giúp tôi suy niệm bài tin mừng của Chủ Nhật thứ năm mùa chay. Dĩ nhiên là trong cuốn sách đó có nhiều điều đáng nói, nhưng tôi muốn nhắc đến ở đây hai điểm. Điểm thứ nhất là khi người ta hỏi ngài về thế giới mai sau, có thực sự là có cuộc sống đời sau không? Và cái cuộc sống đó nó sẽ như thế nào? Thì Đức Hồng Y trả lời là tôi cũng không hơn gì anh chị em, bởi vì tôi cũng chưa có tới đó, chưa biết nó làm sao cả. Nhưng mà tôi có một kinh nghiệm như thế này. Ngài nhắc lại cái kinh nghiệm của ngài, đó là được sinh ra trong một gia đình gốc gác ở miền Bắc Italia, rồi cha mẹ mới di dân sang bên Mỹ lập nghiệp, cho nên không biết gì về quê quán của mình. Có chăng là nghe bà mẹ kể về làng quê của mình ngày xưa nó ra làm sao. Mãi đến khi lớn lên thì có một lần mẹ mới dẫn về Italia thăm quê hương. Và khi mà về tới làng quê, nhìn thấy những ngọn đồi, những cánh đồng, gặp những con người đi làm việc, thì cậu bé reo lên: Chú ơi, con biết chỗ này rồi, đây là nhà của con mà, con biết. Và dựa vào cái kinh nghiệm đó, ngài bảo rằng tôi nghĩ rằng sau cái chết, khi Chúa dẫn tôi vào thế giới bên kia, tôi cũng sẽ reo lên rằng: Chúa ơi, con biết chỗ này rồi, đây là nhà của con mà, ngày xưa con ở đây. Điểm thứ hai mà tôi để ý về sự chia sẻ của ngài, đó là khi bị cuộc đời lên án, khi bị đau khổ thử thách như vậy, thì những cộng sự viên làm việc chung quanh ngài, qua cái bài phỏng vấn nối tiếp cuốn sách đó, thì các cộng sự viên đó đều nhìn nhận rằng ngài rất là bình an, vẫn là con người Bernardin như thuở nào, chứ không thay đổi tí gì. Và thay vì đau khổ như vậy thì đắm mình ở trong nỗi đau khổ của bản thân, ngược lại ngài lại mở ra, ngài đi thăm những bệnh nhân cùng mắc ung thư như mình, an ủi họ, động viên họ. Rồi thì người ta tới tấp gửi thư cho ngài, chia sẻ với ngài tâm tình, rồi xin ngài cầu nguyện, xin ngài hướng dẫn. Và cuối cùng ngài còn thúc đẩy cái việc thiết lập một trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư. Cái trung tâm đó bây giờ mang tên của Đức Hồng Y Bernardin. Tôi để ý ít là hai sự kiện đó. Thế thì thưa anh chị em, trong những chủ nhật thứ ba, thứ tư, thứ năm mùa chay là những chủ nhật mà tôi đã nói với anh chị em rằng Đó là mùa chay gốc ở trong lịch sử Hội Thánh Công Giáo. Đó là thời gian mà ngày xưa Hội Thánh dành trực tiếp để chuẩn bị cho các bạn dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tại. Thế thì trong ba Chủ nhật này, Hội Thánh công bố những dấu lạ ở trong tin mừng Gioan. Để qua những dấu lạ đó, Hội Thánh giúp chúng ta khám phá những chiều kích mới của cuộc sống. Chẳng hạn, qua việc Chúa Giêsu xin nước với người phụ nữ Samaria, thế thì Ngài giúp cho chị ta và giúp cho chính chúng ta khám phá cái cơn khát sâu thẳm trong tâm hồn của mình, và đồng thời khám phá Chúa Giêsu là mạch nước hằng sống. Rồi qua cái dấu lạ, Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh, Hội Thánh giúp chúng ta khám phá ra một luồng ánh sáng mới, nhờ đó mình có thể thấy được những giá trị và những thực tại tinh thần trong cuộc sống. Và Chúa Giêsu chính là nguồn ánh sáng đó. Thế thì hôm nay tiếp nối một mạch tư tưởng như vậy, qua dấu lạ phục sinh Lazaro từ cõi chết, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta khám phá một sự sống vượt qua biên giới sự chết. Và Chúa Giêsu chính là cái sự sống đó. Cái sự sống đó, anh chị em và tôi chưa hề biết, nhưng mà mình có thể có một chút linh cảm. Giống như Đức Hồng Y Bernardin, Ngài cũng không biết, nhưng mà Ngài có linh cảm. Linh cảm từ cái kinh nghiệm của thuở ấu thơ, được mẹ dẫn về làng quê, reo lên, con biết chỗ này rồi, đây là nhà của con. Khi tôi đọc cái câu đó, tự nhiên tôi nhớ đến cái linh cảm của người Việt Nam tự ngàn đời. Cái linh cảm người Việt Nam vẫn nói với nhau khi mà chứng kiến một kẻ qua đời, sống gửi thác về, lá rụng về cội. Ai trong anh chị em biết, người Việt Nam chúng ta có cái linh cảm đó lâu rồi. Mình chưa biết cái thế giới mai sau làm sao, nhưng mà mình đã cảm nhận cách nào đó. Thế thì cái linh cảm đó với Chúa Giêsu nó trở thành xác tín. Khi Chúa Giêsu nói với Martha, nói với Maria, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ sống. Và kẻ nào tin vào Thầy thì sẽ không phải chết đời đời. Nó trở thành một xác tín. Và để giúp cho chị em Maria Martha xác tín, thì Chúa Giêsu thực hiện một dấu lạ là phục sinh Lazaro. Thưa anh chị em, cái mục đích của việc làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết á, không chỉ đơn thuần là trả lại cho ông ta một sự sống thân xác để rồi kéo dài được 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, rồi lại mất công làm thêm đám ma một lần thứ hai, phí tiền. Mục đích không phải là như thế, mà mục đích là qua cái sự kiện đó, Ngài giúp cho chúng ta khám phá một chiều kích mới của sự sống, một sự sống vượt qua biên giới sự chết. Và khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì cái sự sống đó trở thành hiện thực hoàn toàn và được thông ban cho tất cả những ai tin vào Ngài. Thế thì Chúa hỏi là anh chị em có tin, giống như Chúa hỏi Maria Martha. Và chắc chắn là chúng ta tin, bởi vì trong Kinh Tin Kính đọc mỗi một Chủ nhật, ta vẫn tuyên xưng là tôi tin vào sự sống đời đời. Có lẽ điều quan trọng nó nằm ở chỗ này, mình tin như vậy thì cái niềm tin nó âm hưởng cuộc sống của mình làm sao. Giống như Đức Hồng Y Bernardin, Ngài tin, và cái niềm tin đó nó âm hưởng trong cuộc sống của Ngài, nó đem lại cho Ngài sự bình an giữa những thử thách và đau khổ. Tôi nghĩ một cách chủ quan là nhờ niềm tin đó, khi bị thế gian hiểu lầm và lên án, Đức Hồng Y vẫn bình an, bởi vì Ngài nghĩ và Ngài tin rằng chính Chúa mới là đấng xét xử tôi. Còn thế gian có lên án tôi, hoặc ngược lại thế gian có ca tụng tôi, thì cũng chẳng ăn thua gì. Chính Chúa mới là đấng xét xử, và vì vậy trước mặt Chúa với lương tâm ngay thẳng, tôi bình an. Và cùng với sự bình an đó,
Ngài không gập mình lại trong nỗi đau của bản thân, mà Ngài mở ra để phục vụ anh chị em. Trong cái bài giảng có thể nói như là cuối cùng, khi mà cơn bệnh hiểm nghèo lắm rồi, Ngài dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, và Ngài nói với tất cả linh mục tu sĩ giáo dân trong giáo phận của Ngài: anh chị em biết là suốt cuộc đời giám mục ở Chicago, tôi đã hiến mình cho giáo phận. Tôi đã hiến dâng thời gian, năng lực, sức khỏe cho giáo phận. Bây giờ tôi không còn sức khỏe, tôi xin hiến dâng tất cả những đau khổ của thân xác và tâm hồn tôi cho giáo phận. Một cuộc sống trở thành sống cho người khác thực sự. Thế thì không biết là niềm tin vào sự phục sinh có đem lại cho anh chị em và tôi sự bình an đó, và có thúc đẩy chúng ta đến chỗ sống cho tha nhân như vậy. Có lẽ cao cả quá chăng? Riêng tôi nghĩ đến bước đầu từ hình ảnh của Lazaro được Chúa phục sinh từ cõi chết. Cái bước đầu mà có lẽ chúng ta phải làm là ở chỗ này. Anh chị em nhớ là bên Do Thái ngày xưa, người ta không chôn táng kẻ chết giống Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam mình đó thì là mình đào 3 tấc đất, hoặc là bây giờ thì mình hỏa thiêu. Ngày xưa ở bên Do Thái đó là người ta cột tay chân người chết lại, rồi người ta lấy khăn che đầu, và sau đó người ta đem vào một cái hang nhỏ ở bên ngoài, đậy một tảng đá thật lớn. Cái tảng đá đó, nó không chỉ đơn thuần là một tảng đá, mà nó trở thành biểu tượng của quyền lực sự chết. Khi mà tảng đá đã được đậy vào, anh nằm im trong đó nhé, đừng có lỡ vỡ mà ra ngoài, không có ra được đâu. Quyền lực của sự chết khép kín cuộc đời chúng ta. Thế thì khi Chúa Giê-xu ra lệnh đẩy tảng đá sang một bên, là Chúa Giê-xu đã đẩy cái quyền lực sự chết sang một bên. Và Ngài gọi: Lazaro, ra đây. Và Ngài ra lệnh, người ta gỡ những băng vải trên tay, chân, trên mặt của Lazaro. Tôi chiêm ngắm cái hình ảnh đó, và tôi nghĩ cái bước đầu của chúng ta phải đi là như thế. Cuộc đời của mình có thể bị những cái băng vải nó quấn lại, có thể bị một tảng đá rất lớn ngăn cuộc đời của mình. Cái tảng đá đó là tảng đá gì? Cái băng vải đó là băng vải nào? Tôi không trả lời được. Chỉ có mỗi một người trong anh chị em đối diện với Thiên Chúa mới có thể trả lời được. Và mỗi một người một khác. Nơi người này thì cái băng vải đó là một quan hệ bất chính nào đó. Nơi người khác thì cái băng vải đó là một đam mê tội lỗi nào đó. Nơi người khác cái băng vải đó lại có thể là một tính toán, một nỗi âu lo. Nhưng mà tất cả nó là những hình thái khác nhau, nó trói chặt cuộc đời chúng ta, và nó giam hãm cuộc sống của chúng ta trong đó. Thế thì mình phải chấp nhận để cho Chúa Kitô phục sinh, đẩy tảng đá đó ra một bên và gọi mỗi người chúng ta hãy ra đây và hãy bước đi trong sự sống. Cái ý nghĩa đó được thực hiện một cách cụ thể nhất khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải. Khi anh chị em và tôi đi xưng tội: thưa cha, con có phạm tội này, con có phạm tội kia, có nghĩa là chúng ta nhìn nhận rằng lạy Chúa, cuộc đời của con bị trói chặt vì những cái băng vải này, băng vải khác. Và khi thừa tác viên của hội thánh nói với chúng ta Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban thánh thần tha tội. Và cuối cùng thừa tác viên đó nói: cha tha tội cho con. Thì đó chính là lời phục sinh, lời tha thứ, lời giao hòa, lời ban tặng bình an. Và chúng ta cần thực hiện một cách cụ thể cái nội dung phục sinh đó trong mùa chay này. Thưa anh chị em, tôi xin được gợi lên cái ý suy niệm đó vào Chủ nhật thứ năm mùa chay, trước khi chúng ta bước vào tuần thánh. Tuần tới là tuần thánh rồi. Thế thì ước gì mỗi người trong anh chị em sẽ tìm đến với thừa tác viên của hội thánh để đón nhận bí tích hòa giải đón nhận ơn tha thứ và bình an của Chúa. Và nhờ đó, cái tin mừng phục sinh không chỉ là một tin mừng ở bên ngoài mà trở thành hiện thực trong đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Mời anh chị em ta cùng tuyên xưng đức tin.